quy y mà không được vị thầy bổn sư đọc giới giải thích rõ ràng, thành ra những cái gì đó đều chưa được đắc giới. Mình quy y mà không hiểu cái giới, tức là cái gì đó chưa được đắc giới, chưa phải kể là đệ tử của Phật. Theo luật của thầy, những cái gì đến thầy đến chùa thầy quy y đó, thầy dưới 7 tuổi cho tới 12 tuổi thầy không có truyền giới, mà thầy chỉ cho tam quy mà không có chia giới, tại lúc đó nó không có hiểu cái gì hết. Cho tới khi mà đủ tuổi rồi thầy mới giảng nghĩa giới, rồi họ mới nhận. Thành ra những cái gì nào đó thì thầy nhận lại. Còn thứ hai là những cái gì đó có thầy bổn sư, thầy bổn sư đã hoàn tục. Có những trường hợp thầy quán sư, thầy bổn sư mình ngày xưa là một vị đại đức, một vị hòa thượng thượng tọa, nhưng mà giờ này cái vị đó đã hoàn tục thì thầy sẽ nhận cho đặc biệt cho quy y. Vì cái ông thầy mình đã không còn mặt đầu tròn ở vuông, là coi như là cái gì đó một cô cha rồi đó quý vị. Còn ông thầy của mình á, mà đã quy y rồi mà ông còn tại thế, thì mình vẫn còn có nóc, còn có cha như nhà có nóc. Cái chữ quy y ở đây đó là nương đề, con nương theo Phật để mà con làm theo những cái gì mà Phật đã làm. Con nương theo Pháp là con nương theo những cái lời dạy của Phật. Con nương theo Tăng là con nương theo vị thầy đó. Để khi con gặp những cái rắc rối về gia đình con, những cái nghi vấn về Phật Pháp, thì vị thầy này có nhiệm vụ phải giải tỏ tất cả những cái nghi vấn mà Phật tử đặt câu hỏi. Nếu trường hợp Phật tử nào đặt câu hỏi cho thầy mà thầy không có khả năng đó, thầy phải chuyển đạt lên những bậc tôn túc và thượng để giải quyết cái câu hỏi đó. Đó là một vị thầy có trí huệ. Chứ gì không có lẽ mà mình không dạy cho con mình được, không đủ trình độ để dạy. Mình mới học cái lớp 3 mà đệ tử mình nó đậu thứ tài rồi, mà tao ngu rồi, cái mày phải ngu hơn tao, chứ mày không có được con hơn tao, là cái ông thầy nó vô lương tâm. Nhưng mà thầy có cái niềm vui, thầy ngồi pháp tòa đây, ngày nào những đệ tử của thầy mà có trí huệ hơn thầy thì thầy rất là mừng. Vì con hơn cha nhà có phúc, chỗ nào có một vị tỳ kheo dạy dỗ đúng chánh pháp cứ đi học. Chứ thầy không có cái tâm mà hả nó quy y rồi là cho mày một sợi dây lòi tối, mày chỉ được học pháp của tao, tao ngu ở đây thì mày phải ngu ở đó, chứ mày không có khôn hơn tao. Cái đó là thầy Thông Lai không có. Thầy Thông Lai rất là thoải mái, tu là cởi trói, tu là sửa, chứ không phải tu là để trồng thêm những sự dây trói để trói buộc chúng ta. Chúng ta tu là chúng ta gì, buông xả, buông hết tới cái gì chúng ta có thể buông được, để tìm ra cái gì chúng ta không buông được, cái đó là cái chân chánh. Thành ra ngay cả pháp của Phật mà còn phải buông, huống gì là những cái cờ bạc rượu chè trai gái mà không buông, là cái đó chúng ta còn bị mê lầm, mà danh từ nhà Phật gọi là vô minh, mà thầy Thông Lai thì kêu là dịch cho nó dễ là kêu là ngu vậy thôi. Bây giờ thầy giảng tiếp về sáng, thầy có cái câu hỏi là cổ nói trước khi thầy đi thầy trả lời cho con dứt khoát. Tại vì cái cô cổ nói bữa nay cổ dán mặt là chiều nay cổ mất về rồi, chồng cổ giận hờn lên mặt hình sự quá rồi, cổ cũng chịu không nổi rồi. Bây giờ tôi nhắc lại cho những Phật tử buổi chiều nay đến dự bài pháp này, một cô Phật tử cổ phát tâm tu 4-5 năm nay, mà khi đi tu đó thì chồng con giận hờn, rồi cổ về có tụng kinh đó thì chồng cũng nói, mà ông già chồng cũng nói, nhưng mà bây giờ mình đừng có đứng ở cái vị trí của cô này, mình nghe người đó nói vậy rồi mình lên án ông chồng. Thầy Thông Lai sẽ đứng ở một cái vị trí là trí huệ bình đẳng, tâm của ông Phật rất là bình đẳng. Tôi nói thí dụ tại sao không bình đẳng cho nghe nè, để biết người đó là có trí huệ hay là người đó có trí thức, người đó ngu hay người đó thông minh, người đó được giải thoát hay người đó còn ràng buộc. Bây giờ ngồi trong đây có một đứa con nít là nó không phải bà con với mình, rồi ra nó quýnh lộn với một đứa con nít nào đó. Mình ngồi đây nếu mà hai đứa con nít nó quýnh lộn nhau, nó giành đồ chơi đó, thì định tâm nhìn ra cái thầy ơi, thằng này quấy, thầy ơi thằng này sai, tại vì nó là người dưng, nó không có cháu nội của tôi, không có cháu ngoại của tôi, thì cái cán cân công lý rất là rõ ràng, phải không? Đứa nào thằng khiết, đứa nào mình thấy rõ. Nhưng mà định tâm vừa nhìn ra thấy nó là cháu nội tôi, có chuyện cháu nội tôi nói là tự nhiên cái cán cân công lý nó đã nghiêng về phía cháu nội tôi rồi. đụng tới cháu nội tôi tức là đụng tới tôi, đụng tới ông thầy của tôi tức là đụng tới tôi, đụng tới con vợ của tôi là đụng tới tôi. Phải khổ vì cái ngã không? Khi cái xe Mercedes nó còn nằm ở trong cái dealer, thằng bể nó có lấy đá nó chọi cái bóp kệ bà nó. Nghĩa là người ta có lấy chìa khóa, người ta cày cày một cái cũng kệ bà đó. Nhưng mà khi cái Mercedes bắt đầu ký xong cái ly là của tôi, bắt đầu lái ra ngoài đường mà vô tình chạy sau một chiếc xe tết, cục đá nó dằn cái bóp vô cái kiến là cái cú da. Một kỳ đó thầy đi ngồi đi dẫn pháp, cái ông Phật tử ông mới mua cái Mercedes 500 LX đời 2006. Thì thầy ngồi bên đây, thầy ngồi bên phía passenger, ông ngồi bên tài xế. Chạy sau chiếc xe Mỹ, vừa chạy một cái vậy thì xe Mỹ thường thường mấy xe lớn mà nó có cái bánh 18 bánh nó văng đá phải không, nó văng một cái cốp là nó nứt cái kiến. Thì thầy cũng thấy vậy, cục đá văng vô mà thầy tỉnh bơ à. Còn ông ui da, đau ui da ui da. Tôi nói ủa sao cục đá nó văng mà tôi không ui mà ông ui? Tại vì cái xe này không phải của thầy Thông Lai, nhưng mà nếu quả sợ cái xe này của thượng tọa Thông Lai thì thượng tọa Thông Lai sẽ ui da luôn, phải không? Thành ra thấy rõ cái nào là công lý chưa, thấy rõ cái trí huệ chưa? Quả thật cục đá nó văng vô chúng mình thì tại sao là nó còn văng nó cái kiến? Thầy cũng thấy vậy mà thầy không đau khổ, mà ông đã đau khổ ui da chứ sao, trời ơi cái xe con mới mua chết rồi, ui da ui da. Nó đúng đâu rồi, đâu da trúng cái kiến. Nhưng mà vì cái Mercedes này của ông, phải không? Thành ra ông khổ. Cái khổ này từ chấp ngã mà ra, thấy chưa? Thấy được một điểm đó là mình thấy mình tìm được cái trí huệ của Đức Phật dạy đó. Ai mà còn chấp ngã bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Quý vị để ý giùm một cái đi. Bây giờ ngồi trong pháp hội này có một cái người Mỹ, một người Ấn Độ, một người Việt Nam, một người Campuchia. Nhưng mà sao mình ngồi trong pháp hội này đủ loại dân tộc vậy đó, rồi đùng có một cái mà có ai mà chửi thế, rồi mấy cái thằng Việt Nam qua đây quậy phá rồi người kia, nói cái là tự nhiên mình nghe tới cái chữ Việt Nam. Thì cái chữ Việt Nam nó văng ra từ cái miệng của một cái ông giảng sư người chẳng hạn như người Mỹ đi, thì nó văng đến lỗ tai của người Ấn Độ, nó văng đến lỗ tai người Campuchia, nó văng đến lỗ tai người Thái Lan. Nếu quả thật nó là chất độc thì ai cũng chết hết. Nhưng mà tại sao có mấy người Việt Nam lại là nổi sân lên mà mấy cái người kia không nổi sân? Vì tôi chấp Việt Nam là quê hương của tôi. Thấy cái ngã khổ chưa? Từ đó bữa nay mình lên án cái cô này là cổ lên án, thì mình phải đứng cái vị trí là cô này không phải là Phật tử của thầy Thông Lai, cô này chỉ là một người xa lạ. Để coi theo trong lá thư cổ nói, một ngày cổ cài 10 tiếng, theo 10 từng làm 6 ngày, một ngày là 10 giờ đồng hồ. Nhưng mà rồi có chồng có con, rồi ngày chủ nhật các cổ rảnh là ngày chủ nhật thì cổ dành hết nửa ngày đi lên chùa đây để mà tu hành, tu niệm Phật tịnh độ gì đó. Rồi cổ về tới nơi là ông chồng thực sự nó tại sao mà vợ con mà không biết lo cho chồng. Rồi bắt đầu cổ thì cổ nói bây giờ đó cổ tu rồi, cổ muốn theo pháp môn A Di Đà, cổ muốn giải thoát cái nghề cổ cực lạc. Thành ra ông chồng nói bao nhiêu là cổ coi như là bắt phong si bất động. Tại vì tu mà mình phải là bắt phong si bất động chứ, coi như ổng nói thì mình kể ổng, mình coi là mình khá rồi nha, mình niệm Phật nhất tâm bất loạn, chỉ biết niệm Phật. Nhưng mà cái đó kết quả là ai lãnh đủ đây? Nhìn cho kỹ, nếu mà cổ tu như vậy đó thì trước mắt là thấy có một mình cổ lợi thôi. Tại sao? Cổ muốn cổ giải thoát luân hồi sinh tử, nhưng mà muốn giải thoát luân hồi sinh tử thì đừng có phụ tùng. Cổ bây giờ cổ có phụ tùng, mà phụ tùng tức là có chồng và có con. Niềm vui của ông xã cổ ngày xưa đó, chưa bà này chưa quy y thì vợ của tôi là của tôi, bây giờ quy y rồi thì vợ của tôi thông thuộc là của tôi nữa. Ngày chủ nhật là ngày của riêng mình, bây giờ ngày của riêng cho mấy thầy chùa. Ông đang ông giận, thành ra ngày qua lại đi học thêm khóa học ở lại overnight nữa. Đâm ra cái tưởng của ông chắc là trên này mấy ông thầy chắc là đẹp trai hay là bỏ bùa bỏ ngải gì đây rồi. Từ đó mình đi tu mà chồng mình bắt đầu có cái tư tưởng là thù quán Phật. Như vậy mình nỡ nào để cho một người bạn đời trả bill cho mình, giữ con cho mình, phải không? Cái người mà chia sẻ mặn nồng là ông chồng mình. Thành ra chúng sanh vô biên, cổ lên có nghe pháp chúng sanh vô biên thề viện độ. Nhưng mà giờ đừng có đổi độ nhiều quá, không có sức đâu. độ nó ông xả cho cổ đi, độ cho mấy đứa con cổ đi. Bây giờ tới khi ông già chồng nhảy vô dòng chiến chữ nó rồi, thì nãy cổ đi về, để phiên đi về đi. Rồi nghe cái băng pháp sao? Mình tu làm sao mà chồng mình nó thấy, à, hồi xưa cái con nhỏ này nó chưa đi nghe mấy thầy chùa giảng, mình nói một tiếng á, thì nó trả đũa một tiếng. Hồi xưa mình nói một cái thì nó nói tôi sống để bụng chết mang theo. Tôi ghim trong lòng đây, nhưng mà rồi bắt đầu lên đây á, từ ngày đi nghe thầy Thông Lai thuyết pháp, thì bây giờ bắt đầu chồng nói một tiếng nhịn một tiếng, đó là niệm Phật. Chồng chửi một tiếng, cười một tiếng, đó là niệm Phật. Niệm là nhớ, Phật là giác ngộ, chứ không phải Phật là cái người mà trên phun lửa dưới phun nước đâu. Niệm là nhớ, tâm niệm, Phật là giác ngộ. Thì cái người nào mà lúc nào tỉnh giác giác ngộ, người đó được gọi là một vị Phật. Thì dù là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà chiều nay hả tôi về là ông chết cho tôi, đó là niệm ma, không phải niệm Phật. Thì như vậy thầy Thông Lai chỉ cho niệm Phật tam muội nó khác cái niệm khẩu. Cái niệm Phật mà niệm cái kiểu mà niệm mà la cho lớn lên á thì ta kêu là hú Phật, mà dùng danh từ trực tiếp là tu mà hú, phải không? Tại vì hú cho nhiều lên, nhưng mà hú cho nhiều nhưng mà khi đụng chuyện thì không biết áp dụng. Thầy nói cho vui, không phải là chỉ cho cô đó, nhưng mà nói để cô giải tỏa. Bây giờ trước tiên cô về, trước tiên muốn đi chùa làm tròn cái bổn phận của người vợ mình đã. Nồi cơm ở thầy kể cái chuyện của bên Seattle để cho cô này có đem áp dụng. Có cái bà đó bắt đầu bà tu Phật thất với thầy một khóa đầu, thì thầy có giảng thì bà chấp vào lời nói. Thầy nói niệm Phật á là phải nghĩ tới Phật và không có được để ý chuyện gì khác. Thấy chuyện gì tái tai gai mắt á thì đừng có để ý, mà chỉ thấy lỗi mình chứ đừng thấy lỗi người, nhớ nha. Thì thầy giảng tôi chắc tôi học có thầy đó là của Ấn Quang Đại Sư. Người tu tịnh độ chỉ thấy lỗi mình và đừng thấy lỗi người. Cái chuyện gì á chỉ ghi nhận những cái hình ảnh tốt đẹp, đừng ghi ảnh những cái gì xấu xa bại hoại, và lúc nào cũng nghĩ tới Phật đừng nghĩ gì khác. Cổ về cái bắt đầu cái thằng cháu ngoại của bà đó, bà ngồi bà niệm Phật trong này, bà nhập thất, bà nói bữa nay con sẽ nhập thất ở nhà con 4 ngày, rồi con chiều lên chùa con tu 2 ngày cuối tuần được 6 ngày, chỉ có 1 ngày đó là con nghĩa là đi thông thả, con giữ cháu ngoại thôi, con tu bây giờ con tu dữ lắm. Thì bà nhập thất, bà nói hồi xưa tôi có ngày thứ bảy chủ nhật không đủ, giờ con tu 4 ngày. Thì bắt đầu thành cháu ngoại nó ra, nó chơi nắng phá nước, nó mở nó xả nước. Thì bà nhớ cái lời dạy thầy Thông Lai, không thấy lỗi người cho nước nó chảy. Nó chảy cho đá đi, thì bà ngồi bà niệm Phật 8 tiếng. Thì 8 tiếng đó, cái điều tháng sau nó về $800. Vì không thấy lỗi người. Xong xuôi rồi đó, lên bàn ăn cơm. Ăn bàn ăn cơm thì cái thằng Úc nó thích cái coi cái đài đánh football gì đó. Rồi cái thằng Cả thì nó thích coi cái đài mà Việt Nam. Hai thằng nó cãi lộn nhau, thằng này lấy chiếc đũa thọt lỗ mũi thằng kia. Bà cũng bác không siêu bất động, không thấy lỗi người, nghĩa là để cho chảy máu luôn. Ngồi ra một hơi đó, tới hồi mà ông xã đi về, ông thấy bà vẫn niệm Phật, và chở đi bệnh viện luôn. Bà cũng bác không siêu bất động luôn, nghĩa là hay không. Rồi tới ngày mà ăn cơm, thì bà tới ngày thứ hai đó, chủ nhật cái là bà lên bà giữ pháp tu của thầy, thì bà nấu một hơi là mì xào giòn, phải không? À, cà ri chay, bún bò Huế, cơm chiên Dương Châu, ha, rồi cơm hến chay, bà làm những cái món rất là đặc biệt. Rồi bà cất ca cất cổng thì ông chồng bà mới gọi điện thoại. Lúc mà đã kêu, mà kêu lên xử là bà kêu xử án, ông chồng bà kể hết tôi mới biết. Thì nấu như vậy xong rồi thì bà lục đụng bà nấu từ khuya của mình bả, mà bà nấu coi như vậy đủ mấy món để nghỉ cúng cho thầy ăn được có phước. Tới cùng sau rồi đó, bà chỉ để lại có một cái món nhỏ nhỏ, một tô cơm chiên nhỏ xíu cho ông chồng, và bà để bà viết lại một chữ: nè, ăn dọn gì thì ăn cho xong rồi nhớ dọn dẹp. Ăn dọn gì thì ăn cho đông đi rồi bọn dẹp tôi mắc nợ đời đâu, tôi phải đi chùa tôi tu. Và đồng thời ông lên bà dự pháp tu trên này, cái ổng vừa vô ổng giận quá rồi, ổng thì nên ông thấy bà xào nấu cả đi, chắc là mình cũng được ăn ngon, nghe nó đồ ăn đem cho mấy thầy chùa ăn, trời ơi giận thối gạt luôn. Thấy mà chiều nay là bà mua đủ thứ loại đồ mà, bây giờ tại sao đồ nó không thấy mà thấy có một cái tờ cơm chiều tôi kia mà nghe ăn giọng giảng cái đồ đi, đồ báo đời tôi bắt nợ không, phải không? Tôi đi tu đây. Ổng giận quá thì tôi đang ngồi giảng pháp cho quý vị, các ông thầy chạy vô, ổng chạy vô ổng cũng xá tôi cái vậy. Thì bà mới ngồi nói đó, con tu á, con nhận nha, con niệm Phật mấy tuần nay mà ma quỷ nó phá con lắm, con càng tu thì quỷ nó phá con thiệt, mà con không biết, con nhận nha, mình càng tu rồi cái người tu được quỷ nó phá sao cô nên con ngồi niệm Phật con thấy ma nó hiện ha, con thấy hào quang xẹt đừng có đánh không thì trả là quỷ con đó. Cái trả giận quá, đang ngồi đây tự nhiên đông Phật tử như vậy, cái trả mới nói dạ thưa thầy, con bữa nay con xin lỗi đại chúng nhà con á, chịu hết nổi rồi. Vợ con một lần mà nó không tu thì thôi, nó không tu thì con mừng lắm, mà ngày nó đi chịu pháp tu là con thấy là coi như là khổ ải dạt trùng ma đến cho con khỏi sao. Tại vì nó ngồi nó niệm Phật ở trên 6 tiếng mà nó quên đi, nó bắt cái nồi cơm á mà nó không tắt lửa để khét đi rồi thì xuống á là nó lên đồ cái đàn ông chồng người ta thấy mà ham chồng mình có nồi cơm mà bắt cơm không xong mà nó bắt rồi nó để cháy nó đối tượng con. Rồi nó đá cái nồi cơm văng ra rồi nó xuống cái sống chén, nó con đi làm mệt quá con ăn con không rửa, thì nó nói ma quỷ báo không à, nghĩa là tôi tu á là mà ông chọc tôi, nghĩa là ông để cho cái đồ bất tịnh này đồ mặn để đầy một thao này ăn là tôi ăn chay mà tôi đâu chịu cái mùi mặn này, mà nó nấu đồ chay nó đem vô chùa hết thì con phải lấy đồ mặn con phải tự làm, rồi nó xuống nó giặt mâm sống chén rồi nó thấy cái nhà không hút bụi đó con đâu có dám, nó ngồi nó niệm Phật thì nó dán cái tờ giấy nó nói là xin vui lòng giữ im lặng cho tôi, nghĩa là niệm Phật mà hút bụi lên thì nó rào rào, mà xuống nó nói cái đàn ông gì chồng người ta thấy mà ham cắt cỏ vừa xong thì vô hút bụi, hút bụi vừa xong thì xuống giặt đồ, chồng của mình ngó thấy mà chán, có cái nhà không mà không sạch nó đá cái nó hút bụi cái là con phải đi mua cái máy hút bụi mới. Thầy ơi, nó tu cái kiểu đó rồi con khổ ơi là khổ, mà nó còn kêu con là quỷ, vậy nó là cái gì? Tôi mới hỏi vậy cô là gì, nó nói dạ con cũng biết con là gì, tôi nói dạ cô là Phật chưa, dạ chưa, Bồ Tát chưa, dạ chưa, vậy sao cứ trả là quỷ, phải không? Bắt đầu ông chồng ông mới thanh sự, ông nói là nó tu con rầu lắm, sáng mai mà tôi nghe nó giữ pháp tu mà nó đi tu càng lâu là con càng rầu con mọi Phật đó, nghĩa là thầy thôi cầm đi tô cơm nè, cái tô cơm á cơm chiên mà hàng quan thấy nó làm 5 món mà bây giờ á nó làm cho đã rồi, nó để con tờ giấy này ăn giọng gì ăn đi, nghe là đồ báo đời, thầy thấy ăn sao được, nghe cái đó lại lên cái cành cổ con rồi ăn cái gì đây, rồi những cái món kia đâu. Cái tôi ổng dồn lên bàn, nó trời ơi nhẹ dọn lên cho thượng tỏ đi nè, tôi nuốt không có nổi, tôi mới nói này cô ơi thầy ăn cái bữa ăn bữa nay là đồ bất tỉnh làm sao mà tiêu hả, món ăn này thì nó không nổi rồi, bây giờ không thể ăn nổi, thầy mới kêu ổng lên thôi bây giờ để bớt giận nha, từ nay tôi sẽ dạy đệ tử tôi lại, tại vì bởi vậy tôi dạy nó chắc, bởi vì Phật nói y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật quang, phải không? Tại thầy giảng như vậy mà bả đang áp dụng chặt lấy cái tội à, cháu hoại xả nước thì không thèm tắt để 8 tiếng đồng hồ ngồi niệm Phật thì ông chồng phải trả con phải trả 800 đồng tiền nước phạt, phải không? Rồi hai thằng con nó quýnh nhau thì chảy máu chẳng tiền kêu ngay quanh quanh, tới hồi mà hàng xóm nó kêu về thì nó đòi bắt con, nó nói tại sao là abuse con nít hả, thành ra khổ ơi là khổ, con run lắm thầy ơi, thành ra con nói thành thầy hả, mà nó tu thì con lo hút bụi trước, con thấy mà nó giữ phá tu là con phải lo, nghĩa là con chùi nồi con coi máy rửa chén rồi con giặt đồ con để đâu vào đó thì về nó còn yên, còn bây giờ á mà nó mà về mà nó thấy là con gầu tới nơi rồi, thành ra tôi nói cho nghe, tại vì ông chồng á ổng bắt đầu thấy ổng bị mất mát rồi, mình là cái người đi cài đóng biêu trả tiền nhà cho vợ, phụ trợ con đi nhà trẻ, rồi lo lắng từng cái mặn nồng dinh nhục, có phước cùng chia, có quả cùng hưởng, đằng này cái quả thì nó để cho con mà cái phước nó đem cho mấy thầy chùa hết à, như vậy là không ghét thầy sao được, phải không? Thầy nói mấy thầy tu sao riết á, là ông chồng á ổng ghét thầy chùa, rồi ổng ghét thầy chùa thì sao, tinh lành nó gõ cốc cốc cốc, nè có mấy đứa con không cho nó đi nhà thờ, cho đi liền, giận dở quá thì đẩy con đi nhà thờ, thì tu tập là mấy coi như là mấy đứa con của mấy bà mà càng tu Phật tích bao nhiêu cháu ngoại cháu nội đi theo tinh lành hết, phải không? Mấy ổng tức quá, thành ra sau này thầy mới chính chỉnh lại cái bài pháp. Hồi đó thầy giật mình, mình giảng cho mấy bả. Tại vì thầy giảng là sao? Thầy giảng cái pháp tu đó, thầy giảng cho 4 năm cái bà sư cô xuất gia và 4 năm ông thầy xuất gia, thì thầy phải ca tụng cái đời sống xuất gia. Thầy nói phải giảng cho họ thấy, bị giảng cho cái trình độ tính chúng đó là mấy người tu sĩ. Thầy phải nói con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, để cho cái mấy bà với sư cô đó là chán cái đời được cái ra đời, phải không? Nhưng mà bả ngồi bả dự rồi bả lại về bả nghe lại con là nợ vợ quan gia, chồng là quan gia cửa nhà nghiệp báo, từ đó bả lại áp dụng sai. Thành ra khi mà giảng vô á, giảng cho tu sĩ thì thầy khuyến khích cuộc đời sống, đời sống tại gia chứ đâu có gì đâu. Đạo Phật là đạo bất ly thế gian, phải không? Nếu mà không có những chúng sanh đau khổ, Phật đâu có ra đời. Thành ra thứ nhất, thầy khuyên Phật tử phải lo tròn cái bổn phận đối với ông chồng trước, rồi đến cho thầy sau. Vì độ được ông chồng quá, mình muốn làm Phật thì mình phải chúng sanh vô biên thời viện độ, mà mình không độ ông chồng được, để cho ông chồng phỉ báng Phật pháp, rồi để cho con cháu nó thấy từ ngày bà nội đi tu về bà chưa hết đâu. Rồi ông nói chưa hết, thầy hỏi về xong chưa, kể tội bà xong chưa, nó về chưa. Còn nữa, hồi mà bà mới bắt đầu mà bà tu Phật mà bà chưa biết cái phương pháp niệm Phật gì đó thì không sao, tới hồi bà đi giữ cái pháp tu của pháp sư Hộ Thông về rồi đó, là con đi đâu với bà con mắc cỡ lắm. Nói sao vậy? Đi vô đám cưới, thì đám cưới thì người vợ con người ta thì mặc mini riết, mặc đồ hô đồ ngó thấy mà ham, còn vợ mình mặc cái áo tràng đi vô đám cưới, thầy ơi trời ơi, nó chơi cái áo tràng con vô con muốn đau khổ luôn. Thì để tôi nói cho cô nghe. Đương nhiên bà quý áo tràng lắm rồi, khi đó người ta ca tụng cái áo này. Có một cái thở là nghe pháp giảng thì ca cái áo này là áo của chuyên tăng mà mình tào áo, là cái này là cái áo quý nữa. Rồi chưa hết, nghĩa là đi vô đó chưa hết, khi người ta ngồi đó, ta ngồi ra cùng nhau mà người ta trong đám cưới thì người ta chúc tụng, người ta hỏi han là con có anh năm nay học trường nào, ra trường chưa, rồi cái tiệm nail làm thế nào. Còn bà ngồi bà cứ lầm bầm ở địa phận. Trời ơi, mấy người bạn con nói vợ mày chắc là mắc dây hả, tại vì bà nhiễm á. Rồi gấp cái gì ra cũng không ăn hết, cứ ngồi đó mà không ăn và cứ vậy. Rồi bữa đó nhằm cái ngày bà tịnh khẩu, trời ơi, bà phát nguyện cái tịnh khẩu mới chết con rồi á. Vô đó một cái ông đại quý mà cùng cái tạo với con, gấp một cục thịt gà, chỉ thì ta tanh cá lăng mà, gấp cho bà cục thịt gà thì bà tịnh khẩu. Bà cứ vậy mà bà tịnh khẩu, bà cứ niệm rất chết nó chết tự chết, bà niệm nam mô phật, nam mô phật, mà bà niệm riết trong đó. Người ta thấy vậy gấp cho bà thêm một cái thuốc da giò nữa, bà cũng cứ niệm phật riết. Tới hồi ông kia ông thấy bà gấp, tới hồi đem ra một cái dĩa bào ngư gấp cho bà con bào ngư, bà mới vỗ bà, tôi tịnh khẩu mà má tôi hoài vậy, không thấy tôi tịnh khẩu không, tôi ăn chay nè. Cái ông kia nói tôi là không biết, tôi mặc áo tràng này nè là cho biết tôi là tu á. Cái ông kia nói tôi đâu có biết, tôi thấy chị mặc tôi tưởng mô đồ, còn cái số chuỗi được chi nữa. Mấy ông này không có biết cái gì hết á. Có khi nào thấy tiền chùa đi ngoài chợ mà mời mua cá mà thịt không, ta thấy ta né, tại sao tôi mặc áo này, cứ gấp đồ bạn tôi về, tôi tịch khẩu ba ngày nay là phá tôi không à. Tôi sao? Ông vô ông kể cho thầy hỏi ơi luôn. Tối đó thầy ngồi thiền coi như muốn nổ quả thật ma luôn. Dạy hay quá. Mà bà đó là tu giỏi nhất của thầy đó. Trời ơi, thầy khen nức nở luôn. Mình tưởng bà là coi như sắp thành Phật rồi, cái mình mừng quá nữa. Mình phải tùy thời. Cái áo, cái chỗ đám cưới người ta mặc riết thì chơi cái áo tràng vô đeo sơ chuỗi rồi cái ngồi niệm Phật không à. Trời ơi, làm bôi bát. Hỏi ai nói con đi theo pháp sư Ngộ Thông, không dạy con vậy là nhiều 24/24. Chỉ có không có để ý gì, chỉ niệm Phật thôi, không để ý gì hết.
Hả? Nó
nặng lắm rồi thầy. Tôi Phật tử tôi chỉ nói nghe tôi kể xấu là chắc là bà cũng mắc cỡ. Tôi đưa lên mạng cho toàn thể thế giới biết, dùng chỉ có dùng năm là không biết thôi. Tôi nói cho nghe, thành ra đó khi tu rồi mình mới hiểu thông cảm với những ông chồng mà có những bà vợ tu mà áp dụng nó quá cực đoan đi. nó quá chắc vào cái lời nói đi, phải không? Mắc chi mà vậy, mình thà đi đám cưới mình không đi để chồng đi. Rồi chưa hết, chưa hết, bà chưa hết, ông ấy chưa hết, mọi còn hết chưa, nhiều đó tội bà đủ kiểu là chưa thầy ơi, là cũng sổ ra cô ghi hết ngày nào có sổ bụi đời đây. Rồi nghe nó vậy, bữa nay tôi mời ông lên thuyết pháp thì ông thuyết hay hơn tôi nữa. Thấy ông nội, tôi thích nghe cái chuyện mà coi như là của bà là tôi thấy còn hay hơn nữa, bài pháp sống mà. Cái tu rồi hồi đó thầy biết không, con thì năm nay con mới có 60, vợ con thì năm nay nó 58, mà nó đi tu rồi đó, nó đi tu sao về đó, tôi nói xin lỗi Phật tử nha, con nói xin lỗi thầy đây nha, tối về con rời vô cái giường đó la, nó đuổi con đi ra, nó nói tu rồi mà ông muốn đọa đi ngủ không hả, ông không có nghe là thầy không lai giảng hả, cái hạng là ly gia cắt ái giết dâm dục thì mới được thương phẩm chúng sanh, mà tôi là bị hạ phẩm hạ sanh là tại ông đó. Ông chồng ông nói tại con mới vừa vô rờ cái trên giường nó thét một tiếng, trời ơi con giật mình luôn. Tôi hỏi thầy vậy cái đạo gì mà kỳ vậy, vợ tôi mà không cho vô rờ tới cái người bả là bả la lên, tôi gì kỳ vậy thầy. Tôi nói tôi có, tôi đâu có dạy vậy đâu, bả nói thầy không lai dạy đó. Bả nói thầy không lai dạy đó, tôi dạy hồi nào. Ông nói, bà nói có thầy, thầy giảng con đó, thầy nói là cái tịnh độ đó là không còn danh dục. Mà cha này là cái trái già mà trái đồ danh dục. Tôi nói thôi, tôi nói tôi không biết sao nữa, tôi nói thôi thôi mời đồ hủ nồi xuống, tôi nói tôi kêu thị giả rót cho ổng ly nước uống cho ổng hạ quả đó. Ông nói con bữa nay là con nói cho được rồi, con nói rồi con có chết rồi cũng thỏa mãn con nữa thầy ơi, con không biết sao nữa thầy dạy sao mà vợ con nó cái đạo gì mà mật cấm cái chuyện đó, con vợ con có hôn thú đàng hoàng ở mấy chục năm nay, hồi đó hạnh phúc lắm, mà bây giờ tự nhiên mà nhiều khi đó con mà chỉ giật bởi đó con ra ngủ cho quả mà con nhớ bà con qua con coi bà bị con vừa rồi cái giường cái bánh la đi ra ông hại tôi là tôi đang lên cực là ông kéo tôi xuống địa ngục hả. Đó. Cái bắt đầu sao cây rồi cái bà còn nói sao thầy, chưa thổi hết chưa, chưa hết còn nữa hả, vậy mà cũng chưa hết nữa. Cái bắt đầu nói cái rồi cái bữa đó con giận quá, tôi nói buổi sáng có lẽ là bà làm con mấy kỳ bà thấy là có lẽ bà ân hận hay sao đó, bà mới ra bà nói thôi, tôi nói thằng ông bây giờ tôi không thích cái chuyện đó nữa, tôi muốn là coi như con người tôi sanh sẻ thanh tịnh để tôi giảng sanh, tôi bây giờ nhất quyết là giảng sanh, có cái đó vô đó thì tôi không được giảng sanh. Thì bây giờ ông á làm ơn ông về Việt Nam á kiếm cô nào đi mà coi như cũng lỡ thời gì đó mà qua này kia đó mà biết thương cho con đó, để mà vô đây lãnh cái nghiệp mà coi như ái dục cái đi. Ở Việt Nam thì ông về thiếu gì, ông có má Việt Kiều ông lo đi, còn tôi á thì tôi là tôi chỉ theo Phật thôi à, tôi chỗ nào mà có thầy bộ thông, có chỗ nào thầy không lai giảng là tôi đi tu, chứ còn bây giờ lý tưởng tôi là chỉ đời thầy giảng sanh thôi chứ là không có đời thứ hai, tại vì thầy không lai nói mà trở đời này không được là coi như không có khó, còn khó phục tiện cái giảng sanh đó. Thì ông bả nói như vậy thì con cũng đâu có biết, thì bả mới nói sau cùng cái bả mới nói thôi bây giờ cái con cũng tưởng là bà ok. Thì cái bữa đó từ từ con cũng trả cái sai đó, con cũng đi về Việt Nam với bạn, thì bắt đầu con mới có người bạn con đó là con về con mới tâm sự với má con nó tao thấy trong sớm có con bảy đằng kia, nó nay cũng muốn mấy rồi mà nó lỡ thời mà nó cũng có con thôi, mày cưới nó qua vợ mày, giờ nó đi tu rồi thôi mày cưới nó qua để có gì già muốn tỷ. Cái là con về con nói với bà thầy, con đem cái hình qua, trời ơi bà khóc bà tu bà téo. Con mới vừa đi tới qua con đưa cái hình, tôi nói bây giờ hôm trước nghe bà nói bà không thích cái chuyện đó, bây giờ má tôi nói thôi bây giờ để cho bà tu đừng có phá bà nữa. Bà không ăn, bà lên bà đóng cửa bà khóc mấy ngày đi thầy ơi, con dỗ bà không được nữa thầy biết sao, vậy là bà muốn cái gì thầy. Bà biểu con đi cưới vợ nhỏ đi, bà ký giấy mà giờ con vô con nói bà ơi bà coi cái bà này có được không, con nhỏ này nó không có con nữa, qua nó muốn phụ đi rồi kia rồi còn để cho bà tu, mà nó vô nó nói đồ đàn ông bạc tình, đồ đàn ông bạc nghĩa rồi chữ được lúc ta la hết này, như vậy là sao. Thì tức là nhiều bà nói vậy á, bà không thích cái chuyện đó nhưng mà chồng thì cũng không muốn ai đụng tới, có không, nó khổ như vậy. Thành ra nhiều lúc mấy ông tâm sự rồi thầy mới thấy thương. Thành ra tôi nói quý vị nghe cái chuyện người cư sĩ tại gia Đức Phật không có cấm cái chuyện dâm dục, mà không có tà dâm. Tại vì quý vị tu, ông xã quý vị không có tu, rồi không khéo quý vị làm như vậy rồi mấy ổng chỉ coi như là bao nhiêu cái là cái trúc đầu lên mấy ông thầy hết, mấy ông thầy giảng xong, giải xong vợ mình về thì từ từ nó xa, nó lắm hết. Nó thành ra thầy rất là sợ. Khi xảy ra cái chuyện cô đó rồi, thầy mới ngồi, thầy mới suy nghĩ, là thầy nói mình giả thì thao thao bất tiền, mà đâu có ngờ có những cái chúng sanh họ áp dụng quá cứng nhắc, phải không? Thành ra là từ đó bà đó tháng này bà đỡ rồi, thầy cũng ngồi thầy khuyên răng dữ lắm. Rồi từ nay đó thầy mới giảng, thầy mới giảng lại là thầy nói trước khi đem cho thầy ăn á, thì đem cho chồng ăn đi, cho con ăn trước rồi đem cho thầy. Thì như vậy đó, khi đó ông chồng ông rủa ông quyền đó, thầy không có bị tội đức mà chồng cũng không mang tội, mà gia đình được hạnh phúc. Thì thầy nói tóm lại, bây giờ cái trường hợp của cái cô này, thầy không phải nói giống gì đâu, cô này cô khác. Nhưng mà bây giờ mỗi một tuần lễ chỉ còn cổ đi làm là 10 tiếng, mà về thì chồng vợ chồng không gặp mặt nhau, mà chỉ có ngày chủ nhật với xung họp. Mà con thì chồng về thì chồng đã ngủ với con rồi, mà vợ mình thì không có, thì đương nhiên người ta quạ quọ. Thành ra mình tùy thượng chúng sanh, mình đi chùa cũng được. Có thể là mình nói với chồng em sẽ tu ở nhà, có em làm luôn cũng được. Mình vui vẻ, mình hoạt bát, nhưng mình niệm Phật trong tâm, niệm trong miệng. Tu tịnh độ nó đâu có đòi hỏi gì đâu, đâu phải kéo chân lên bộ đòn như người thiền đâu. Mình vẫn lo chồng, vẫn lo con mà tâm quan hỷ, miệng vẫn niệm Phật, niệm thầm cũng được. Thì đó là cái pháp môn mà coi như là cao quý nhất, không có rời trong cái nguyện ngã qua, không rời ta bà. À, không rời tịnh độ, tức là cái tâm không rời tịnh độ mà trở lại ta bà để quá độ chúng sanh. Ngày qua có cái câu đó không? Con không rời tịnh độ, tức là cái tâm con không bao giờ mà rời cái cảnh tịnh, mà không phải trở lại ta bà, tức là trở lại với chồng con để cứu độ cho những người chồng người con còn đang mê lầm. Thì đó là một cái người niệm Phật tam muội, niệm mà vô niệm, niệm đến chỗ không còn niệm mà lại là đạt được cái kết quả gì cả. Nào, thành ra bây giờ nói thôi anh ơi, em lâu nay em đi tu thì em cũng là mới, em học không có nhiều, em muốn học nhiều, bây giờ em thấy tạm đủ rồi thôi, bây giờ em thấy anh cũng có hiểu lầm thôi, bây giờ em sẽ lo cho anh nhiều hơn. Đó là 2 tuần em ở nhà và 1 tuần em mới đi 1 lần để lo cho chồng cho con. Rồi từ đó càng ngày mình xả bỏ được những cái gì mà mình chống lại thì mình lại xả hết. Mình tu mà mình không có cho ông xã thấy mỗi lần nó đi chùa nó càng tốt hơn, dễ thương hơn, hiền hơn. Thì vợ có 4 loại, Đức Phật có giảng một bài pháp, vợ như là quan gia, vợ như là bà chủ nợ, vợ như là tri kỷ, và vợ như là mẹ. Thì vợ như quan gia sẽ đọa địa ngục, vợ như là chủ nợ sẽ đọa địa ngục, dù tu cái gì cũng là đọa địa ngục. Vợ như là mẹ, vợ như tri kỷ, thì 2 loại vợ đó nếu không tu tịnh độ thì chết cũng được lên cõi trời. Vợ như quan gia là sao? Là đi đâu cũng nói xấu chồng, không bao giờ khen chồng hết mà chỉ nói xấu chồng. Vợ như là chủ nợ, tức là chồng hà tiện làm tất cả các cọc thì cứ đi sạc xuất binh để biêu cho chồng đã, tức là đòi nợ như bà chủ vậy đó. Và vợ như là mẹ, tức là thương chồng như là một người con, người mẹ thương con vậy. Nhớ một cái, thương chồng như là mẹ thương con, tha thứ hết. Và vợ như tri kỷ, tức là coi như là người bạn thân, thì 2 loại vợ đó là hạnh phúc. Thì bây giờ thầy khuyên cô này cũng sẽ nghe cũng bằng này, vài bữa thầy đưa lại, thì tùy thuận chúng sanh đi. Tại vì mình còn con, cô không thể nào cô niệm Phật giảng sanh mà để cho chồng cô đọa địa ngục, con cô đọa địa ngục, thì nó lìa cái tâm Bồ Tát, chứ không phải là tâm của một vị đại nhân. Mà cõi tịnh độ là ở trên đó là ai? Là những bậc thượng nhân, đồng với những bậc thượng nhân. Câu hỏi có phải không? Chứ người ta đâu nói là đồng với những bậc tiểu nhân, phải không? Thành ra mình đứng ở vị trí ông chồng đó thử coi. Bây giờ mình đứng bên cái phía của cô này thì mình thấy cô này cái gì cũng phải. Mà mình đứng ở vị trí ông già chồng, mình có con trai, sau này nó, nghĩa là nó cưới con dâu, mà một lần mình gọi lại là thấy nó đi chùa, ngày chủ nhật có một ngày mà nó bỏ đi chùa hết nửa ngày, rồi nó không lo, thì đương nhiên mình cũng sẽ lên án. Thành ra hồi nãy thì nói con cứ về đi, con về đi rồi con nghe bài pháp của thầy, con áp dụng. Tại sao tu một ngày một đêm trong cảnh thuận không bằng tu một ngày một đêm trong cảnh động? Nếu mà người nào có phước đi chùa trong này người nào đi chùa mà chồng con cho đưa, đứa ta sẽ có thế. Chồng con welcome hoan hỷ thì người này đời trước có được cái thuận duyên, thì người này tu một ngày thì vẫn hưởng phước có một ngày, tại không có gì trở ngại hết. Còn cái người nào đi chồng đi tu mà chồng con ngăn cản nhiều chuyện phiền não, mà đến đây một ngày bằng 100 năm của những người khác tu, là ta con chỉ cần đến chùa một ngày con vẫn bằng người khác 100 năm, tại vì con tu trong cái nhận, phải không? Tu trong cái nghịch cảnh cõi Ta Đà, cõi Ta Bà. Ở cõi Tịnh Độ khó tu là tại sao? Lên đó quý vị có muốn bố thí, có ai có bố thí không? Lên trên đó quý vị có phóng sanh, trên đó làm gì có súc sanh để phóng? Lên đó nghĩa là muốn, nghĩa là làm phước bố thí không được. Do đó một ngày một đêm tu ở Tịnh Độ mà từ hạ phẩm, muốn từ hạ phẩm lên trung phẩm, mất tới một tiểu kiếp 16 triệu năm mới lên được. Trong khi ở cõi Ta Bà này chúng ta chỉ mất có một tuần lễ, từ nhược nhất tới nhược nhị cho tới nhược thất nhập, chúng ta vượt từ cái hạ phẩm mà lên tới trung phẩm, thấy khác xa trường. Vì ở đây là sao? Ăn đắng nuốt cay. Thầy kể cho quý vị nghe, ở cõi Ta Bà này ăn đắng nuốt cay mà khổ sở lắm. Có vị nào nói tôi sống ở đây mà tôi không bị khổ đâu? Ngày chúng ta chưa có đưa vào Mỹ, chúng tôi những vị nào mà đi theo cái diện mà HO đưa thầy coi không, ngày mà chúng ta ở tù ra khỏi trại cải tạo rồi nghe cái tin đồn là sẽ được Mỹ nó đón, rồi những cái ông mà liều mạng lên nộp HO 1 phải không, đi thử coi nó có thiệt không, rồi những ông thứ 1, 2 là 2, 3 rồi, lúc đó mà lo một cái gia đình mà thầy biết mà có tiền đi đến 50 đô nó lớn lắm để lo cái dịch vụ đó, mà cái thời đó 90 mà có 50 trăm để lo cái dịch vụ đó, bắt bo là chạy té khói phải không. Trời ơi, tôi chỉ cần nghĩa là anh đi chưa đưa, rồi chỉ cần phải được phỏng vấn, rồi là đậu hình phổi, rồi đậu hết tất cả mà đừng có gì trở ngại hết, Mỹ nó chấp nhận là trời như là thiên đàng hạ thế phải không. Rồi leo ra khỏi cái cửa khẩu Tân Sơn Nhất, ngồi trên đó mà thấy công an nó lên nó liếc mà chỉ cần nó quắt xuống là coi như là hồn vía lên mây phải không. Qua tới Thái Lan rồi là thấy đã thiên đàng hạ giới rồi, mình qua tới Mỹ là tu thiện hết tự mình, tôi đã là đi tù cải tạo, tôi đã từng nghĩa là hốt tức rồi hốt phân, tôi chỉ cần qua đi tôi nghĩa là chui đến Mỹ cũng sống nữa, hơn là sống cộng sản. Nhưng mà qua đây sao? Qua đây mỗi người có một cái giấy hình phổi phải không, cái giấy ai em gì thôi, có gì đâu, gia tài vậy đó, đi vậy là lủi thủi, nhiều khi lên máy bay nó cho ăn rồi nhiều. Ông hát cô kể thầy, trời ơi tụi con thấy bỏ ủ quá, tụi con gom cắp vô túi túi xuống tới nơi tụi nó lục dục hết có không đó. Rồi qua tới nơi là những cái người bà con họ có gom gì, niệm phiếu đi chợ cũ, coi những cái máy quay đồ lạnh cho tụi con quý như vàng vậy đó. Nhưng mà ở được sao chừng 2-3 tháng sau cái bắt đầu thấy cuộc sống mình, nhìn qua thấy người ta thì ở nhà cao cửa rộng, những người mà qua đây 75 thập niên vượt biên 80 sao mà họ sung sướng, còn mình sao mà đi xe thì xe cũ, rồi đi làm chớp bỏ báo, đi rửa chén, rồi con cái thì phải chật cực nhọc để mà đi học lấy cái bằng này, khổ lắm, HO sao mà khổ quá, rồi ráng vươn chạy, phải lúc nào mà có tiền đào được cái nhà là sướng lắm. Nhà bây giờ ở Bảo Minh xung quanh thì bể mẻo rồi, Mỹ Đen rồi, tụi nghĩa là cú ba rồi, sao khổ quá phải không. Nhưng mà rồi khi mà có tiền mà được mua cái nhà thì vui đâu chưa thấy, mở thực thư là điều nó vậy ha, phải không. Rồi có cái nhà đâu có yên, thì bắt đầu hư cái này hư kia sửa nữa, rồi ước gì, ước gì sao, ước gì nghĩa là phải được con cái nó có vợ có chồng là nó sướng nữa, tại nó mà tròn cái bổn phận. Mình đi qua Mỹ là vì cái tương lai thế hệ đó, phải không. Đời của HO này coi như bỏ rồi, vợ con HO là coi như bỏ rồi, nhưng mà con cháu HO mong cái nó học nó vừa ra kỹ sư mừng quá, kêu bạn bè lại ăn nhậu, con gái vừa ra lấy cái bằng cấp, có tiệm nail có tiệm tóc cũng là khỏe rồi, bắt đầu thôi con về cưới con vợ đi con, để cho con có cháu nội hữu hỷ. Bắt đầu về đó kiếm vợ thì dễ dàng lắm, bắt đầu cưới dâu, tưởng có dâu là có hạnh phúc, mà có dâu là bắt đầu kể từ ngày đó thằng con trai nó đã bất hiếu rồi. Khi hỏi quý vị con trai quý vị bất hiếu từ lúc nào, tôi xin thẳng thắn nói rằng kể từ ngày nó biết yêu và nó bắt đầu lấy vợ, phải không, đúng không? Con gái quý vị có thiếu từ lúc nào? Kể từ khi nó lấy chồng. Vì đó là cái định luật nguồn thở của loài người. Nè, sao? bắt đầu than trời than đất, coi như là vô phước, muốn cái gì nữa. Thành ra quý vị thấy đó, chúng ta không có tìm được cái thiên đàng ở cái cõi này nữa. Mà chúng ta chỉ có một cái là đua nhau tranh khổ, không có ai mà tranh sướng hết. Thấy người ta có nhà hàng cũng ráng mà lấy EVT mà mua được cái nhà hàng. Mua rồi thì đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, xào nấu, nghĩa là đứng thử dầu thử mỡ cho đã được rồi. Nghĩa là ngày nào á mà khách đông á thì chạy hụt hơi, ngày nào khách thế á, thì ngồi cái là râu về thở không ra hơi. Ừ, điêu nó về nó tới. Rồi sao? Cũng là đua nhau tranh khổ thôi. Nghĩa là chạy theo thiên đàng, giết rồi mắt bà nào bà nấy. Là bữa tôi đặt cái bài thơ là mắt sâu hút bóng thiên đường, bà nào có mắt sâu hút hết rồi, đi không ra thiên đường. Nhưng mà con cá ở trong lờ thì đỏ lơ con mắt, con cá ngoài lờ còn Việt Nam thì lúc lắc bỏ 40.000 đô để đi qua đây, phải không, để mà được khổ. Thành ra quý vị hiểu gì một cái, có những vị thấy con vợ mình ở đây chán quá, mình bước về Việt Nam, trời ơi sao mà nó cưng ở đây, sao nó coi mình không có ra cái gì hết á, nó đì nó hành nó hạ. Về đó rồi sao mấy cô kia còn cưng mình quá vậy, mở là anh hay là anh ngọt sớt à. Thành ra qua đây làm cái kiếm tiền đưa về cho nó. Nhưng mà xin thưa, thức khuya mới biết đi dài, ngày nào nó qua đây rồi sẽ ai cũng sẽ hát cái bạn anh đã lầm đưa em sang đây thôi. À, ở đâu cũng vậy hết á. Ừ. Thành ra từ đó quý vị hiểu giùm, ở đời này là cái cõi bất toàn. Mà cõi bất toàn thì đừng có đòi cái gì thiện mỹ lắm. Thầy nhắc cho cái cô Phật tử mà con chịu khó với cái nghiệp con đi, con vui vẻ trả nghiệp đi. Vì con hỏi tại sao mà con tu thì càng định dứt khởi ra, vì con càng phát tâm thoát khỏi khỏi ta bà bao nhiêu thì quan gia trái chủ nó càng đòi bấy nhiêu. Kiếp trước con thoát khỏi quần dịch của người ta, bây giờ con đòi chạy qua khỏi cực lạc cái quần nợ, đâu có phải vậy, phải không? Một cái vị WHO nào đó lỡ mượn tiền của bà con cô bác, cho tôi mượn 100-200 đô để tôi cho 20 chỉ để tôi chạy công an khu vực, tôi chạy giấy tờ này kia, tôi chạy hình phổi, tôi chạy bắt bo hộ chiếu, rồi tôi sẽ nói cháu tôi nó gửi về trả lại cho. Nhưng mà quý vị chưa có đánh cái giấy lên máy bay là không ai đòi, mà ngày mai quý vị thông báo ngày mai tôi lên máy bay là tất cả nợ lớn nợ nhỏ nó đứng lại thị trường nó đòi đó. Thì con nhỏ này nó quyết định nói đời này con sẽ không ở đây, thì những cái nợ của ông chồng ông đòi tối đa luôn. Nhưng mà bây giờ con cái phát nguyện với Phật A Di Đà, con nguyện tu, con hồi hướng cho ông xã con. Con tu con lấy 1 phần phước cho ông, 3 phần phước đó, để cả cái đời cũ ngày nào ông chuyển được cái tâm con. Mà cái cách chuyển duy nhất là cái cách sám hối. Mà sám hối bằng cái gì? Là mình phải chịu cái nhân quả đời trước của mình, đời này mình không gây, nhưng mà mình phải chịu thua ông đi được cái hơn ông. Mình phải chịu thua ông, tức là cái sám hối đó. Mình phải nhẫn nhục với ông là cái sám hối đó. Chứ còn nãy cậu nói con ăn thua đủ, chồng con giờ nó ngán con rồi đó, nhưng cái đó là dịch quỵt nợ đó, thấy không? Người ta đòi nợ mình phải năn nỉ, mà mình phải chịu hạ mình xuống. Thì coi như là con bây giờ không thể đi, nhưng mà những người bình thường này mỗi tuần mỗi đi 3 tuần đi một lần, nhưng mà vẫn bằng mấy bà thì đi hàng tuần, không bằng con. Nếu con ở nhà con lo cho chồng con vui, con hạnh phúc, và ông già chồng không giận, thì thầy nói cho cô này chịu lá đủ, cô hiểu rồi à, chứ đừng có trách Phật nhà. Tại vì cái cõi này là cái cõi khổ, nếu mà không có những cái đó, nếu mà con không thấy được cái khổ đó, có lẽ là con chưa chắc con đi chùa đâu. Vì con nhỏ này nó nói từ khi con lấy chồng tới giờ con chỉ là nước mắt cho con, nó mới đến với Phật A Di Đà. Nếu nó lấy được thằng chồng nó mà cưng như trứng hứng như qua thì giờ này không có đâu. Giờ này là em ở đâu là ở ngay Sòng Bài, giờ này em ở đâu ở shopping center, phải không? Thành ra nhờ nó thấy là từ ngày lập gia đình là nước mắt chăn cơm, do đó nó mới đến với Phật. Thành ra nhờ cái ông chồng này là hiện hữu tri thức bậc nhất của nó. Đức Phật Thích Ca nói này A Nan, nhờ có đề bà Đạt Đa lăn đá với Như Lai, nhờ có đề bà Đạt Đa phá hại Như Lai đưa vô đường kiếp, kiếp nào đề bà Đạt Đa cũng hại ta, nhưng mà nhờ đề bà Đạt Đa mà ta thành Phật trước những cái vị cùng tu với ta tới 10 đại kiếp. Đề bà Đạt Đa là người hiện hữu tri thức số 1 của ta, có phải không? Đó, hiểu được như vậy. Trời ơi, mấy cái ông chồng mà ông cưng ông thương này kia khó tu lắm. Mấy ông chồng vậy đó đưa cái gì đến dưới đạo, đó là một cái tốt cho cái người tu trong nghiệp cảnh. Chuyện cô này xong rồi, thêm một câu hỏi nữa. Kính kính bạch thầy, xin thầy cho con rõ Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà có phải là một hay không? Vì theo trong kinh Pháp Hoa có ghi có một vị quốc vương có 16 người con trai, Đức Phật A Di Đà là người con thứ 9, Đức Phật Thích Ca là người con thứ 16. Như vậy trong cùng một thời gian hai vị Phật nói trên cùng hiện hữu, nhưng tại sao có vài vị pháp sư nói rằng Đức Thích Ca và A Di Đà là một? Thầy hỏi quý vị, Phật A Di Đà và Phật Thích Ca là một hay là hai? Ai nói hai đưa lên. Phải có tập trường rõ ràng. Rồi, ai nói một đưa lên. Quý vị phải hiểu là nói cái câu dạy cô này cô đã đọc trong kinh Pháp Hoa rồi. Có một vị quốc vương có 16 người con trai, mà ta là Đức Phật thứ 16. Hai vị thành Phật ở phương Nam, hai vị thành Phật phương Bắc, hai vị thành Phật phương Tây. Ta là Phật thứ 16, là Phật ở cõi Ta Bà, có phải không? Tức là đã 16 anh em, tức là 16 cái vị Phật khác nhau rồi. Nhưng mà nói về cái Phật tánh á, Phật tánh của Phật A-di-đà và Phật Thích Ca không khác. Phải hiểu như vậy. Nhưng mà cái quốc độ và cái báo thân của Đức Phật Thích Ca A-di-đà khác nhau. Phật A-di-đà thì cao vô lượng, hào quang vô lượng. Phật Thích Ca thì hào quang chiếu có mấy tập thôi, vì do cái bản nguyện của quý vị khi còn hạnh Bồ Tát, phải không? Cùng là hát ô, ở tù 3 năm với cộng sản là đủ tiêu chuẩn đi Mỹ. Nhưng mà hát ô nào có giống hát ô nào không quý vị? Không giống. Vì mỗi người đều có một cái nghiệp riêng, phải không? Thì cũng vậy, Đức Phật Thích Ca thì Ngài thích độ chúng sanh ở cái cõi khổ, mà Đức Phật Di Đà thì muốn tạo ra một quốc độ không có cõi khổ. Để ý dùm cho thầy, nhiều khi thầy đọc kinh